Còn một Phật tử này hỏi một câu rất là lạ: chính nhờ sư ông Quan Hỷ dạy cho con thấu rõ đời con chỉ có bao nhiêu là con mãn nguyện, kính bút. Hỏi thì tôi biết trả lời sao đây. Hỏi có bao nhiêu là mãn nguyện, bây giờ có mong cái gì đó mà tôi đâu có biết tha tâm, đâu có tha tâm thâm mà biết có bao nhiêu, thích bao nhiêu, mong mỏi bao nhiêu. Bây giờ tôi chỉ trả lời một câu như thế này cho Phật tử: đời Phật tử nếu đừng còn tham luyến cái gì hết thì sống luôn luôn mãn nguyện. Rồi. Thôi tới đây cũng mệt rồi, còn sót lại bao nhiêu, mấy câu dài quá xin nhường lại, mai mốt cái Phật tử hỏi ngắn ngắn đi. Đây là một Phật tử hỏi: kính bạch hòa thượng, kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy và giải rõ giùm cho con một điều. Những cái gì đã qua cho nó qua, lời nói hợp không hợp hãy buông xả hết đi. Lời nói cũng không thật, đúng sai cũng không thật, khen chê cũng không thật. Như vậy có khế hợp với lời kinh mà Phật đã chỉ dạy ở Bát Nhã không? Theo con nên trên tinh thần Bát Nhã là phá sạch cái chấp hai để hiển lộ thật tướng, chứ chẳng phải là không ngờ. Phật tử này học nghe Bát Nhã phá tất cả chấp, tất cả chấp hai bên đều dẹp sạch để thấy cái thật tướng của các pháp, chứ không phải không ngờ. Còn ở đây nói cái gì đã qua thì cho qua, cái gì buông xả thì buông xả hết. Như vậy thì Phật tử này hiểu có một bên: cái gì đã qua cho nó qua, cái gì buông xả thì xả cho hết. Như vậy thì qua cái gì và xả cái gì, tức là ý niệm lăng xăng, nó nghĩ đông nghĩ tây thì chúng ta bỏ qua hết. Rồi những ý niệm lăng xăng nhớ cái này nhớ chuyện kia chúng ta bỏ hết. Bỏ hết là chúng ta không ngơ sao? Bỏ hết những cái lăng xăng đó để hiển lộ cái chân thật của mình, chứ đâu phải là không ngơ. Bởi vậy Bát Nhã là phá hai bên, đừng chấp mà không chấp hai bên, tức để cho tâm mình nó yên lặng. Mà tâm yên lặng thì cái chân thật hiện tiền, thì hai bên giống hệt nhau, có khác gì đâu mà Phật tử nghi. Một Phật tử mới hỏi: kính bạch hòa thượng, khi ngồi thiền tâm lặng xuống, tâm lắng lặng, nhảy nhót ra dùng chỉ quán để giữ nó lại, vậy khi nằm trước lúc nghỉ trạng thái ấy cũng gần giống như ngồi thiền, tâm cũng dao động và lăng xăng, như vậy ta có nên dùng chỉ quán để buộc nó lại hay không? Nếu dùng lối này được hoặc thường xuyên để đưa ta vào giấc ngủ, thì thói quen ấy nó có làm cho ta khi tọa thiền có ngủ gục hay không? Phật tử này thì nói rằng khi mình tu ngồi thiền thì dùng chỉ và quán để mà trị cái tâm lăng xăng. Thì như tôi nói cho quý vị thấy, nó vừa là dấy lên, nếu mà ngồi thiền dùng hơi thở niệm dấy lên thì chúng ta kéo lại nhớ số hoặc là nhớ hơi thở để nó không có chạy, đó là chỉ. Còn quán là khi nào nó đuổi theo cái gì chúng ta quán cái đó là hư giả không theo, thì đó là nó lặng. Như vậy thì cái trạng thái đó mình dùng trong lúc sắp ngủ được không? Nếu mà khi mình sửa trạng ngủ thì có cái gì đó nó nhảy ra, đừng nhớ chuyện gì cũ, chuyện đã qua, thì lúc đó mình buồn nó không được. Là phải gì? Phải quán, quán đó là giả. Như vậy thì cái nếu buông được thì trở thành khi mình ngồi thiền mình cũng ngủ gục theo sao đó. Nhưng mà sự thật cái này quý Phật tử đừng có làm. Khi mình ngủ thì chỉ là cái ngủ, đừng có tu trong lúc ngủ. Bởi vì khi tu á rồi cứ nhớ nhìn nó hồi quên ngủ luôn, rồi mất ngủ. Nên khi ngồi thiền thì tỉnh sáng để mà tu, khi ngủ thì những cái niệm gì dấy lên nó buồn ngủ cho có, không có tu mà không có tính toán mà cũng không có quán chiếu gì hết, buồn ngủ không có gì hết, ngủ là ngủ thôi. Đừng có dùng cái quán trong lúc ngủ, quán một hồi hồi cái mất ngủ luôn, thành bệnh. Có một Phật tử này hỏi: bạch thầy, con là một Phật tử nữ, lúc con ra trường thi, ra trường thì ba mẹ con qua đời nên con không nuôi dưỡng được ba mẹ. Ba mẹ qua đời đã 30 năm, nhớ ơn con phải làm thế nào để đền đáp công ơn của cha mẹ? Thì Phật tử này vì cha mẹ sinh ra cho ăn học mà tới chừng lớn khôn rồi cha mẹ mất, bây giờ muốn đền công ơn cha mẹ không biết làm sao mà đền. Thì ở đây tôi dạy có hai cách đền ơn cha mẹ. Cách thứ nhất là chúng ta làm phước, làm lành. Tất cả những cái phước, cái lành chúng ta làm đó đều hồi hướng về cho cha mẹ. Thì đó là một cái lối đền ơn. Vì cha mẹ đã mất, bây giờ muốn gặp lại làm sao gặp được. Cho nên chỉ làm lành, tức là ở trong trường hợp nào ai đói, ai khổ, ai bệnh hoạn, mình có phương tiện tới đâu thì giúp họ tới đó, để cho họ bớt đói, bớt khổ. Mà công đức mình làm đó hồi hướng về cho cha, cho mẹ mình, thì đó là một lối đền ơn cha mẹ. Lối thứ hai nữa, muốn đền ơn cha mẹ thì mình phải tập tu hành, tự mình sửa đổi những cái tâm xấu xa trở thành tâm hiền lành tốt đẹp. Đó là mình tự tu. Mình tự tu mình có phước, có phước thì cầu nguyện mới thành. Vì vậy cho nên thương cha mẹ trước hết thì phải lo cho mình. Vì cha mẹ còn dạy mình sao thì chắc là dạy mình phải là người có đức, có hạnh, người tốt, người hiền lành. Thì bây giờ cha mẹ mất, mình làm được cái đó thì cha mẹ cũng vui. Cho nên hai phần, một bên là tự tu để đền ơn cha mẹ, một bên là làm tất cả việc lành để hồi hướng về cha mẹ, đó gọi là đền ơn cha mẹ. Câu hỏi thứ hai: xin thầy từ bi giảng cho con hiểu rõ từ chánh niệm mà con đọc sách của thầy Nhất Hạnh hay dùng, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con thấu suốt. Bởi vì chữ chánh niệm ở đây nó có hai cách chánh niệm. Nếu nói theo thiền tông, lục tổ nói vô niệm là chánh niệm. Vô niệm là chánh niệm. Cái khi mà tâm mình không còn nghĩ cái gì thì lúc đó gọi là chánh niệm đó. Cho nên chánh niệm là vô niệm. Còn với cái đường lối tu của các thầy hoặc là của các kinh khác thì nói chánh niệm là niệm cái chánh pháp của Phật, nhớ cái chánh pháp của Phật, làm cái chuẩn, đừng đi lệch. Luôn luôn, ví dụ mình học về giáo lý, biết rõ tất cả pháp là duyên hợp hư dối, cho nên thấy cái gì, gặp cái gì mình cũng biết nó là hư dối, đó là chánh niệm. Hoặc mình biết các pháp là vô thường, thấy cái gì, biết cái gì cũng biết nó là vô thường, đó là chánh niệm. Hoặc giả mình quán thân là nhơ nhớp, là bất tịnh, thì gặp ai mình cũng biết là nhơ nhớp, bất tịnh, đó là giữ được chánh niệm. Thành ra hai cách chánh niệm tùy theo khả năng tu. Có Phật tử hỏi: kính bạch sư ông, cho con được hỏi những câu sau đây. Một, mười tông phái. Hai, nhất thiện đề có tu thành Phật được không, hay là bị đọa địa ngục mãi vậy? Xin xong dạ cho. Cái mười tông phái này, Phật tử chịu khó lấy cái cuốn phổ thông mà của Hòa Thượng Viện Trưởng dạy đó, có để mười tông phái đầy đủ, bắt tôi kể làm chi cho mất thì giờ tôi, phải không? Còn hỏi nhất chuyển đề có tu thành Phật được không, hay là bị đọa địa ngục mãi vậy? Bởi vì trong kinh Phật nó nhất chuyển đề là cái người bất tín, người không có lòng tin. Bởi không có lòng tin cho nên tu hành không có kết quả. Tuy là người đó không đủ lòng tin Tam Bảo, nhưng mà cái tánh Phật của họ đâu có mất. Họ không đủ lòng tin là cái tâm niệm suy nghĩ của họ không có đủ để cho họ nhận định, họ biết rõ, cho nên họ không có lòng tin. Tuy không có lòng tin mà tánh Phật họ cũng không có mất. Lúc nào họ xóa bỏ được cái bất tín đó thì họ thấy được Phật, chứ có gì đâu, thì họ tu cũng vẫn được như thường. Có Phật tử hỏi: kính bạch thầy, đệ tử chúng con kính thầy giải thích cho con. Một, đảng sanh, giáng sanh và phục sanh khác nhau thế nào? Thiệt ra cái câu hỏi này là từ ngữ đảng sanh, giáng sanh và phục sanh, mà chữ phục sanh ở trong nhà Phật không có, phải không? Phục sanh là sanh trở lại, bữa nay chỉ ở bên Công giáo chứ bên đây không có. Còn đảng sanh và giáng sanh đó là có. Đảng sanh là cái ngày mà Phật ra đời, giáng sanh là chỉ cho Đức Phật tiền thân ngài cũng là một vị Bồ Tát gần đắc đạo mà sanh lại phàm trần để mà tu hành cho viên mãn độ chúng sinh. Cho nên từ một vị Bồ Tát mà theo trong kinh nói thì ngài là Bồ Tát ở cung trời Đâu Xuất, mà xuống cõi trần sinh ra lần chót, từ trên cung trời Đâu Xuất mà xuống cõi trời gọi là giáng sanh. Giáng là xuống, giáng sanh hay là hạ sanh. Câu hỏi thứ hai: nghiên cứu tâm, đừng cầu không chướng ngại, vì không chướng ngại thì sự học vượt bậc. Ở đây chữ vượt bậc là như thế nào? Và đối với tu thiền thì vượt bậc có nghĩa ra sao? Kính mong thầy từ bi giải thích cho chúng con được hiểu. Như vậy thì dẫn cái câu nói rằng nghiên cứu tâm, tức là người tu nghiên cứu tâm, đừng cầu không chướng ngại đó. Bởi vì trong những cái lời mà trong các thanh quy tôi có hay để câu này: vì không chướng ngại thì sự học vượt bậc. Nè, ở đây chữ vượt bậc là như thế nào? Nè, và đối với tu thiền thì vượt bậc có nghĩa ra sao? Thì chữ vượt bậc đây là không có thứ lớp. Bậc tức là thứ lớp, vượt bậc là không có thứ lớp. Bởi thế này, cái người tu là cái người phải bền chí, vững lòng, dù gặp cái khó, cái trở ngại mà chúng ta vẫn can đảm vượt qua. Mà vượt qua được mấy cái trở ngại đó thì cái sức tu, cái đạo lực chúng ta mới mạnh. Còn nếu không có cái gì nó là trở ngại, là chướng, thì chúng ta tu một hơi cái thấy nhiều rồi. Nhưng mà rồi đó nó không phải thiệt rồi, vì đâu có gặp chướng ngại. Biết đâu khi gặp chướng ngại cái chúng ta tuột lại. Cho nên nói vượt bậc tức là không có đi đúng cái tình bực của nó mà nó hơi nhảy khóc, mà nhảy khóc thì có ngày nó té nhào đó. Vì vậy cho nên nó là vượt bậc là chỗ đó đó. Rồi đối người tu thiền vượt bậc là như thế nào? Thì người tu thiền tức là người phải tu từ chỗ mê tới chỗ hoàn toàn giác ngộ viên mãn. Thì như vậy thì nó là không có vượt bậc. Còn nếu từ chỗ mê mà bất thành, nghe ai nói một câu cái mình tỉnh, mình tỉnh cái mình chưa có hoàn toàn giác mà mình cho mình xong á, thì cái vượt bậc đó là té nữa, té nhào nữa, nó không tới nơi tới chốn.